Lời Chúa được chép trong sách Philip đoạn 4 từ câu 1 đến câu 9. Xin mời Thánh cùng theo dõi. Vậy thì hỡi anh em rất dấu, rất thiết là sự yêu mừng, vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Ê-du-đi và khuyên Sinh-ti-cơ phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đờn bà ấy. Nhưng hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ Lê Măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng ưa chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Xin mời Thánh cùng an tọa. Xin kính mời mục sư.
Xin kính chào Thánh. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã để lời của Ngài cho chúng con. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Chúa soi sáng cho chúng con để chúng con có thể thông hiểu được lời của Chúa. Lạy Chúa, lời của Chúa là lời mầu nhiệm. Nếu không bởi Chúa hướng dẫn thì không ai có thể hiểu được lời của Ngài. Xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã đi hết, gần hết cái sách Philip, chỉ còn một phần nhỏ nữa là hết sách Philip. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để học qua sách này. Và buổi sáng hôm nay trong cái phân đoạn này, tôi cậy ơn Chúa để dùng lời của Chúa để nhắc nhở chúng ta về sự vui mừng. Bởi vì ở trong thơ Philip là một bức thơ mà Phaolô gửi cho con dân của Chúa, ông luôn đề cập đến sự vui mừng và vui mừng ở trong Chúa. Ông khuyên mọi người là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Vui mừng là một trong những động lực của cuộc sống của con người. Sống mà thiếu niềm vui thì đời thật là đáng buồn. Như một nhà thơ tị nạn người Việt Nam đã nói rằng: ta làm gì cho hết nửa đời sao? Nhưng mà vấn đề là tìm ở đâu để có sự vui mừng. Tin Chúa Giêsu vào đời là một tin mừng lớn cho muôn dân, như thiên sứ đã loan báo: này, ta báo cho các ngươi một tin mừng, ấy là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúa Giêsu giáng thế đã đem đến cho nhân loại đau khổ một sự vui mừng lớn. Và trong Chúa Giêsu, những người tin Ngài có được sự vui mừng trọn vẹn, không như sự vui mừng tạm bợ chống tàn của trần gian. Sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm được sự vui mừng này khi mà ông đang ở tù, mặc dù đang ở trong vòng lao lý tù đài vì cớ tin lành ở tại La Mã. Nhưng mà khi viết thư để thăm các tín hữu ở tại hội thánh Philip, lòng của Phaolô vẫn đầy sự vui mừng. Và ông đã viết thơ khuyên họ hãy vui mừng trong Chúa. Đây là sự vui mừng thuộc linh mà ông đã nói đến trong thư Philip. Sự vui này, mừng này cao hơn mọi hình thức của sự vui mừng theo cảm xúc của con người. Và đây là sự vui mừng mà mỗi con dân của Chúa, mỗi cơ đốc nhân cần phải có trong nếp sống đạo hàng ngày, để chúng ta có thể thắng hơn mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Con dân của Chúa có hàng ngàn lý do để mà vui mừng. Và một trong những lý do chúng ta vui mừng đó là biết rằng tên của mình được ghi ở trong sách sự sống. Chúng ta vui mừng vì tên mình được ghi vào sách sự sống. Ông viết cho con dân ở Chúa tại thành Philip rằng: vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Eudi và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai người đàn bà ấy đã cùng tôi vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó ở trong sách sự sống rồi. Khi viết thơ cho các tín hữu ở tại thành Philip, Phaolô ông gọi họ là những anh em rất yêu rất thiết. Chữ anh em bày tỏ tình thân ở trong Chúa, và rất yêu rất thiết bày tỏ tình cảm sâu đậm của ông đối với các tín hữu ở tại thành Philip. Và trong mối tình cảm sâu đậm này, lời khuyên của Phaolô thật có tác dụng đến đời sống của họ. Lời khuyên trong cảm tình chân thành xuất phát từ tấm lòng yêu thương chắc chắn sẽ đem lại sự gây dựng cho người nghe. Và ông khuyên họ rằng hãy đứng vững ở trong Chúa. Cái từ đứng vững là diễn tả tư thế đứng vững vàng của một người lính sẵn sàng chiến đấu và bám giữ lấy chặt đất của mình. Trong trận chiến cách đây đúng 100 năm, trong chiến dịch Gallipoli, quân đội của các đế quốc Pháp, Anh, Nga và với vũ khí tối tân, quân đội hùng mạnh, họ đã không thể nào chiếm được bán đảo Gallipoli như họ nghĩ. Bởi vì quân lính Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù họ không có vũ khí của họ thua xa quân đội của Pháp, Nga, nhưng mà họ vẫn cố giữ lấy cái vị trí của họ đứng để không cho quân của Pháp, Nga tiến lên, mặc dù từng tấc đất họ vẫn cố bám giữ cái vị trí đó. Và nhờ đó họ đã giữ vững được bán đảo Gallipoli không lọt vào tay của ba đế quốc Anh, Pháp và Nga. Và với cơ đốc nhân, nền tảng để chúng ta đứng vững đó là neo chắc ở trong Đấng Christ, như lời của bài hát mà nhóm nhỏ vừa tông vinh sáng nay. Đứng vững ở trong Chúa là một đời sống đứng vững vàng ở trong đức tin nơi Chúa. Nếu con dân của Chúa mà không đứng vững thì dễ lắm chúng ta bị dẫn dụ bởi những đạo lạ. Ở trong đoạn 3 thì Phaolô có nhắc con dân của Chúa ở trong thành Philip: Hãy coi chừng các giáo sư giả. Thay vì quyết cứu rỗi của Chúa Giêsu thì họ thay quyết cứu rỗi đó bằng công sức riêng, bằng công việc làm riêng, và có thể hướng dẫn điều này cho con dân của Chúa mất niềm tin ở nơi Chúa. Và để chiến thắng những cám dỗ của tội lỗi, tấn công ma quỷ hầu có thể giữ vững được cứu rỗi ở trong hiện tại và hy vọng ở trong tương lai vinh hiển sắp đến. Cho nên ông đã khuyên hiệp một ở trong Chúa. Hội thánh Philip chúng ta thấy có nhiều ưu điểm mà Phaolô khen ngợi. Thứ nhất là họ sốt sắng dự phần trong công tác rao giảng tin lành. Và so với các hội thánh khác ở trong thời Tân Ước, họ không có những nan đề rắc rối trầm trọng như nhiều hội thánh lúc bấy giờ, như hội thánh Corinto. Tuy nhiên, họ vẫn cũng có những xung đột ngấm ngầm, có sự bất đồng ý kiến giữa hai người phụ nữ là Evody và Syntyche. Evody có nghĩa là hành trình tốt, và Syntyche có nghĩa là gặp gỡ. Và vì bất đồng ý kiến với nhau nên hai bà này đã không thể đồng hành và không thể gặp gỡ. Phaolô đã khuyên họ hiệp một ý trong Chúa. Hiệp một ý trong Chúa là sự đồng ý chung trong cùng một mục đích. Tuy nhiên, vì công việc của Chúa có nhiều ý kiến khác nhau, có nhiều cách làm việc khác nhau, nhưng mà tất cả đều có cùng một tâm tình của Chúa thì mới có thể hiệp được một ý với một cái điểm chung là ở trong Chúa. Và tinh thần hiệp ý này cần phải có ở giữa con dân của Chúa. Để chi? Để giữ sự hòa bình và hiệp một ở trong hội thánh Chúa. Dĩ nhiên là sự bất đồng ý kiến thì thời nào cũng có, dân tộc nào cũng có, tổ chức nào cũng có, và hội thánh của Chúa cũng không ngoại lệ. Người Việt chúng ta có câu chín người thì mười ý. Vì ai cũng cho rằng mình đúng, nhưng mà trong hội thánh của Chúa, con dân của Chúa phải hiệp ý với nhau. Bởi vì Chúa là chủ, Chúa là đầu, cho nên khi có sự bất hòa cần phải giải quyết ngay lập tức. Lời khuyên hiệp một ý được nêu trực tiếp tên của Evody và Syntyche. Đây là hai tín hữu trung thành hầu việc Chúa. Và do bối cảnh lúc bấy giờ, người phụ nữ không có quyền đứng nơi công cộng để dạy dỗ như người nam, và họ không có vai trò ngang hàng như người nam, nhưng mà họ cũng đã đóng góp một phần rất là quan trọng trong công việc truyền bá tin lành bên cạnh Phaolô. Phaolô nói rằng họ vì đạo tin lành mà chiến đấu. Có thể họ có khả năng để làm việc trong những nơi mà người nam không thể làm được, người nam không thể tiếp cận được, thì hai bà này đã đến, đã giảng tin lành, đã làm chứng về Chúa cho những người chưa biết đến Chúa. Họ là những người có khả năng làm việc, và họ là những người tin Chúa thật. Tên của họ đã được ghi vào sách của sự sống. Do vậy, ngoài những ưu điểm mà sứ đồ Phaolô nêu lên, họ cũng có một khuyết điểm, đó là không hiệp ý với nhau. Mặc dù Phaolô không nói rõ lý do nào mà hai người này không hiệp ý, nhưng mà sự bất hòa đã gây chia rẽ, tạo sự bất ổn ở trong hội thánh đã đến tai của Phaolô khi ông đang ở tù ở tại La Mã. Và ông biết đây là một vấn đề phải đối phó, vì sự cãi vã cá nhân ở trong hội thánh sẽ gây ra nhiều tai hại. Như tác giả thư Hebrew đã cảnh cáo con dân Chúa rằng: khá coi chừng, kẻo có trẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Khi để cho sự cay đắng và tức giận trong lòng mà không giải quyết, chúng ta đã tự phá hủy chính mình mà còn phá hủy những người chung quanh. Hãy giải quyết những vấn đề khi nó còn nhỏ, đừng để chúng có cơ hội phát triển và đâm rễ ở trong lòng. Điều mà Phaolô muốn nhắn nhủ, muốn nhắc nhở con dân của Chúa: những ai đang tranh chấp thì hãy chú ý, chúng ta phải học cách sống hòa thuận với anh em của mình, bởi vì chúng ta sẽ cùng ở với nhau trong cõi đời đời. Chúng ta có tên ở trong sách sự sống rồi, Cho nên đang khi còn sống động ở trên đất, hãy cất bỏ những bất hòa, những tức giận, những cay đắng ở trong lòng, và thay thế bằng tình yêu thương và sự tha thứ, để cho lòng của chúng ta có được sự vui mừng, và vui mừng luôn luôn. Vui mừng luôn luôn là lời khuyên của sứ đồ Phao-lô. Ông nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Chữ vui mừng được nhắc đi nhắc lại 18 lần ở trong 4 chương ngắn ngủi của thơ Philip. Vui mừng trong Chúa là sự vui mừng của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giê-xu, nghĩa là trong Đức Chúa Giê-xu, con dân của Ngài nhận được sự vui mừng từ Đức Chúa Trời. Đây là sự vui mừng ở bên trong, sự vui mừng thật, không bị chi phối bởi hoàn cảnh ở bên ngoài. Còn vui vẻ là ngoại cảnh ở bên ngoài. Khi chúng ta buồn, có thể xem phim hài, hay là có một cái việc gì vui đến với chúng ta, thì có thể chúng ta vui được chốc lát, rồi sau đó buồn vẫn tiếp tục buồn. Phao-lô khuyên con dân của Chúa hãy vui mừng là sự vui mừng ở bên trong. Do vậy, dù cho cảnh ngộ nào thì chúng ta vẫn giữ được niềm vui ở trong Chúa. Vẫn luôn có nhiều lý do để chúng ta vui mừng. Vui mừng vì Chúa là nguồn phước cho mỗi cơ đốc nhân, và trong Ngài, con dân của Chúa tìm được sự an ủi, con dân của Chúa tìm được sự tiếp trợ, con dân của Chúa tìm được sự nương náu qua những cơn sóng gió thử thách của cuộc đời. Như tác giả Thi Thiên đã nói: tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Vui mừng vì chúng ta được Chúa cứu, được làm con của Chúa và được hy vọng vinh hiển trong tương lai. Vui mừng vì sự giàu có phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Và lời kêu gọi ở trong câu 4 là một mạng lệnh, bởi vì được lặp đi lặp lại đến 2 lần. Dục giả con dân của Chúa phải có một đời sống vui mừng ở trong Chúa, vì sự vui mừng ở trong Chúa là nguồn năng lực cho nếp sống đạo của cơ đốc nhân. Những người không có sự từng trải về sự vui mừng thì không thể nào có sự tươi mới và năng lực để có thể bước đi theo Chúa mỗi ngày. Vì vậy, câu hỏi quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hai chữ luôn luôn trong câu vui mừng trong Chúa luôn luôn không có nghĩa là cười luôn luôn. Nếu như vậy, người ta nghĩ mình không chợ quán thì cũng biên hòa. Nhưng có nghĩa rằng dù ở trong thuận cảnh hay là nghịch cảnh, con dân của Chúa vẫn có thể giữ được niềm vui. Người vui mừng ở trong Chúa là người thường giữ mối thông công với Chúa và vâng giữ lời của Ngài. Lý do mà con dân Chúa vui mừng vì chúng ta tin rằng Chúa sẽ sắp trở lại. Phao-lô đã 5 lần nhắc nhở về sự tái lâm của Chúa ở trong bức thư Philip này. Ở trong đoạn 1 câu 6 ông nói rằng: tôi tin chắc rằng đấng khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ. Tới đoạn 1 câu 10 ông nói rằng: để thử nghiệm những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày đấng Christ. Rồi đến đoạn 2 câu 16 ông nói rằng: cho đến nỗi tới ngày của đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng chạy vô ích và khó nhọc luống công. Rồi đến đoạn 3 câu 20, ông nói: nhưng chúng ta là công dân ở trên trời, ấy là từ nơi đó chúng ta trông đợi cứu Chúa của mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi tới đoạn 4 câu 5, ông nói rằng: hãy cho mọi người biết nết nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Khi Phaolô bảo rằng Chúa đã gần rồi có hai ý nghĩa. Thứ nhất, ông muốn nói ngày Chúa tái lâm sắp đến rồi, như trước giả Hebrew đã nhắc nhở độc giả của mình. Còn ít lâu nữa thì Đấng Christ sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Ngài đến để đem chúng ta vào cõi đời đời phước hạnh, nơi đó không còn đau khổ nữa. Đời sống thì ngắn ngủi, những khó khăn trong cuộc sống đôi khi làm cho chúng ta mất niềm vui. Nhưng mà thật sự, sự khó khăn, sự đau khổ đó nó sẽ không kéo dài mãi mãi, bởi vì Chúa Giêsu có thể tái lâm bất cứ lúc nào, nhất là thời kỳ mà chúng ta đang sống. Đã có dấu hiệu ngày Chúa tái lâm rất rõ, đó là chiến tranh. Chúng ta nghe nói về chiến tranh, đói kém. Chúng ta nghe nói về đói kém. Mặc dù chúng ta đang sống ở một thời đại kỹ thuật phát triển, nhưng mà quý ông bạn cho em đã nghe nạn đói ở tại Hà Giang, miền Bắc Việt Nam. Có người không có thực phẩm để ăn, họ phải ăn cỏ để mà sống, sống tạm. Chúng ta nghe nói đến thiên tai, động đất, sóng thần. Và nước Mỹ đang kỷ niệm 10 năm cơn bão Katrina đã tàn phá thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Chúng ta nghe nói đến dịch lệ ở tại Nam Hàn, có dịch MERS, và ở Phi Châu có dịch Ebola, và nhiều dấu hiệu nữa báo hiệu ngày Chúa sắp trở lại không còn xa. Và khi Chúa đến, mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Trong ý nghĩa thứ hai là hiện nay Chúa cũng ở gần con dân của Ngài. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã phán: ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20, Chúa Giêsu nói như vậy. Nếu Chúa Giêsu hiện diện ở trong mỗi giây phút của đời sống của con dân của Ngài, khi Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta phải lộ ra nét nhu mì của Chúa để cho mọi người có thể thấy. Tôi rất thích một cái ví dụ mà tôi thường dùng, đó là hai mẹ con đi học trường Chủ Nhật. Khi trên đường về, người mẹ hỏi người con: bữa nay cô giáo dạy con gì? Bữa nay đứa trẻ trả lời rằng: bữa nay cô giáo dạy con Chúa Giêsu là lớn, Chúa Giêsu là vĩ đại. Người mẹ nói: phải, Chúa Giêsu là lớn, Chúa Giêsu là vĩ đại. Và người con nói rằng: Chúa Giêsu, nếu mà mình tin Chúa thì Chúa Giêsu sẽ ở trong lòng của mình, phải không mẹ? Người mẹ nói: phải, khi mình tin Chúa thì Chúa Giêsu ở trong lòng. Đứa con nói rằng: mẹ ơi, Chúa Giêsu là lớn, Chúa Giêsu vĩ đại, mà mình tin Chúa, Chúa Giêsu ở trong lòng thì như vậy Chúa Giêsu phải lộ ra, phải không mẹ? Chúa Giêsu phải lộ ra đời sống của con dân của Chúa, phải lộ ra bản tánh nhu mì của Chúa. Và Chúa Giêsu được gọi là nhu mì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 5. Chúa Giêsu nhu mì cởi lừa con đi vào thành. Và chữ nhu mì còn được dịch là nhượng bộ, sẵn lòng từ bỏ đường lối riêng của mình để có thể sống hòa nhã với mọi người. Người đời thường thì xem nhu mì, hiền lành là một sự nhu nhược, hèn yếu. Thói thường ai cũng muốn mình được tôn trọng, ai cũng muốn nắm quyền chủ động, không muốn nhường nhịn ai, và cho rằng ý của mình là hay nhất. bắt mọi người phải nghe theo mình. Nhưng mà người Như Mì thì biết lắng nghe, biết tôn trọng ý kiến người khác, không tìm, không dành phần phải về mình. Đây là cách sống cao đẹp, là một bằng chứng của người có sự vui mừng ở trong Chúa, với niềm hy vọng Chúa gần rồi. Sống nhu mì, vui mừng cũng là một nền tảng để xây dựng một gia đình đầm ấm, yêu thương, luôn rộn rã tiếng cười. Có những gia đình hầu như vắng đi tiếng cười. Có những anh chồng than phiền vợ mình, khi còn hẹn hò thì luôn dịu dàng, với nụ cười xinh đẹp luôn nở ở trên môi. Nhưng mà sau khi thành vợ rồi lại dễ dàng cao có, cằn nhằn. Cũng không ít anh chồng than phiền vợ mình, trong thời kỳ hẹn hò, người phụ nữ rất quan tâm chăm sóc cho mình, nhưng mà sau khi đó rồi thì không còn nữa. Chị vợ than phiền chồng, trong thời kỳ hẹn hò lúc nào cũng ga lăng, lúc nào cũng rộng rãi, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Bây giờ thì keo kiệt, bây giờ thì không còn ga lăng nữa. Ngày xưa em nói điều gì cũng đúng, em nói phải lắm, nhưng mà giờ đây thì những gì em nói hoàn toàn sai hết. Và cứ như thế, ngôi nhà đã vắng bặt tiếng cười. Là con dân của Chúa, chúng ta hãy cậy ơn Chúa và lời của Chúa để sống vui mừng và cởi mở, hầu cho ngôi nhà của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười. Đây cũng là cách mà chúng ta có thể chứng đạo cho những người láng giềng của mình. Khi họ thấy gia đình của chúng ta luôn tràn đầy tiếng cười, sẽ hấp dẫn họ để họ tìm hiểu, và sẵn dịp đó chúng ta có thể làm chứng cho họ về tình yêu của Chúa Giêsu cho những người láng giềng của mình. Nhiều con dân của Chúa hỏi rằng làm sao chúng ta có thể vui mừng mãi mãi, vui mừng luôn luôn khi mà có nhiều lo toan ở trong cuộc sống. Con dân của Chúa cũng có thể vui mừng trong nghịch cảnh vì biết rằng Chúa đang ở cùng mình. Phaolô nói rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Trong hầu hết các thư tín của Phaolô, ông dạy con dân của Chúa phải vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, phải loại bỏ những tiêu cực, lo phiền ra khỏi đời sống, và sống với tinh thần lạc quan, tích cực bằng sự cầu nguyện và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Và trong phần Kinh Thánh này, ông khuyên con dân của Chúa thay thế thói quen lo phiền bằng sự cầu nguyện. Chúng ta cần phân biệt ý nghĩa cầu nguyện và cầu xin. Cầu xin không phải là cầu nguyện, nhưng mà trong sự cầu nguyện có sự cầu xin. Sự cầu nguyện không phải là đến với Chúa với một bản liệt kê dài cần phải có. Cầu nguyện là tương giao với Chúa với tấm lòng tìm kiếm và tôn thờ Ngài. Như vậy, không phải chờ khi chúng ta có nhu cầu rồi thì mới đến cầu nguyện, nhưng mà đây là cái lẽ cần ở trong nếp sống đạo của người Cơ Đốc, để chúng ta nhận được linh lực từ nơi Chúa và Chúa đáp ứng mọi nhu cầu cần có cho chúng ta. Và nài xin là giải bài nhu cầu cá nhân một cách chi tiết. Chúng ta có thể trình dâng lên Chúa nhu cầu của đời sống mình, và sự nài xin phải đi đôi với sự tạ ơn. Tạ ơn là một hành động bày tỏ đức tin trong sự cầu xin và biết ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta. Thông thường chúng ta nghĩ là mình tạ ơn là bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời là đấng ban cho mình những điều tốt lành mình muốn. Nhưng mà theo sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, tạ ơn là thái độ sống của người tin cậy Đức Chúa Trời. Tạ ơn trong mọi sự là thái độ biết ơn đối với Chúa, vì chúng ta có ít đau khổ và khó khăn. Trong cuộc sống có lúc cũng túng thiếu, có lúc cũng bị mất việc, có lúc cũng bị bệnh tật, có lúc cũng bị tai nạn. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, điều này không xảy ra cùng một lúc. Matthew Henry là một học giả Kinh Thánh nổi tiếng ở thế kỷ 19. Một lần bị cướp chặn đường lấy hết tiền bạc của ông. Ông đã viết ở trong nhật ký của mình như sau: "Tôi tạ ơn Chúa vì việc tôi bị cướp vừa qua. Lý do thứ nhất, tôi tạ ơn Chúa vì mặc dầu tên cướp lấy cái bóp của tôi, nhưng nó không cướp được sự sống của tôi. Thứ hai là chúng lấy hết tiền ở trong bóp của tôi, nhưng mà không lấy được tài sản của cải của tôi. Và thứ ba, vì tôi là người bị cướp chứ không phải là tên ăn cướp. Tạ ơn Chúa trong mọi sự còn có nghĩa là tạ ơn Chúa khi chúng ta gặp nghịch cảnh mà mình đang gặp phải." Đây là một sự dạy dỗ nghe dường như là vô lý, khó thực hiện. Chúng ta thường dễ oán trách, than phiền khi mà nghịch cảnh xảy đến hơn là tạ ơn Chúa. Làm sao có thể tạ ơn Chúa nếu có người gặp tai nạn qua đời, hay là bị ung thư vào giai đoạn cuối? Con dân của Chúa cần phải phân biệt mình không tạ ơn Chúa về những hoạn nạn, nhưng mà tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh hoạn nạn. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng Chúa ở cùng mình, và Chúa sẽ không bỏ con dân của Ngài, và Ngài sẽ mở đường để cho chúng ta có thể ra khỏi. Bởi vì hoàn cảnh của chúng ta đang trải qua không phải là cuối cùng. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, vì Chúa ban cho chúng ta có sức mạnh để vượt qua vì chúng ta tin cậy vào Ngài. Hay là giao cho Chúa để Chúa mang lấy gánh nặng của chúng ta, như lời Chúa dạy: "Hãy mang lấy ách của ta, học theo ta." Hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài là hay chăm sóc anh em. Chúa có thể mang lấy gánh nặng cho mình, và tin rằng mọi sự hiệp lại có ích lợi cho người tin Chúa. Và bí quyết để đối phó với lo lắng là không buồn phiền, nhưng mà cầu nguyện, nài xin và tạ ơn trong mọi sự. Chúa sẽ chăm sóc con dân của Ngài. Sự lo sợ sẽ tan biến khi có sự bình an của Chúa hiện diện. Bình an ở trong tâm hồn là điều cần nhất nếu chúng ta, con dân Chúa, muốn sống hạnh phúc. Khi nương cậy nơi Chúa, tạ ơn Ngài trong mọi sự, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an. Sự bình an của con người là khi nào chúng ta gặp thuận lợi, cuộc sống thoải mái dễ chịu, tiền của dư thừa, sức khỏe dồi dào, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên ở đời hiếm khi mọi sự được như ý, nên bình an của thế gian cũng thật hiếm hoi. Nhưng sự bình an của Chúa ban cho là sự bình an trong những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ. Là Cơ Đốc nhân, phần đông chúng ta quen thuộc bài thánh ca "Tâm linh tôi yên ninh thai". Bài hát này do Spafford, là một người kính sợ Chúa, là người bạn thân của nhà truyền giáo Moody. Ông Spafford là luật sư, có gia đình sống ở Chicago. Và trong trận đại hỏa hoạn ở Chicago năm 1871, tài sản của ông bà bị cháy rụi. Và sau đó không lâu, người con trai duy nhất của ông bà cũng qua đời. Để tịnh dưỡng tinh thần trong cơn thử thách, sẵn dịp có chiến dịch truyền giảng của ông Sankey và Moody ở bên Anh Quốc, ông đã đưa vợ và 4 người con gái đi sang Anh Quốc để tham dự chiến dịch truyền giảng tại đó. Nhưng mà vào ngày 22 tháng 11 năm 1873, không may trên hải trình, chiếc tàu này đã bị một chiếc tàu khác đụng chìm dưới biển sâu. Và trong số 264 hành khách nạn nhân, trong đó có 4 người con gái của ông bà. Riêng bà Spafford được cứu sống và đưa vào bờ ở Cardiff tại Anh Quốc. Và tại đây bà đã gửi cho ông một bức điện tín báo tin buồn, được sống sót một mình. Và trong tâm trạng đau buồn đó, sự bình an của Chúa đã tràn ngập tâm hồn của ông, để Spafford có thể viết lên bài hát đầy sống động ca ngợi Chúa. Hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ xác định: linh hồn ơi, yên ninh thai, thật yên ninh. Tâm linh tôi yên ninh thai, lòng tôi nay bình an thai. Đó là sự bình an vượt quá sự hiểu biết của con người, theo tinh thần của sứ đồ Phao-lô dạy. Vì tạ ơn không phải là điều chúng ta làm khi Chúa ban cho điều mình muốn, nhưng mà tạ ơn là bày tỏ đời sống tin cậy hoàn toàn của mình vào Đức Chúa Trời, là Đấng đang hiện diện, dẫn dắt, tiếp trợ và giải cứu con dân của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Phải nhìn nhận rằng có những điều xảy ra chúng ta không mong muốn hay là không thể chấp nhận trong kinh nghiệm của con người, nhưng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự. Và để kết luận cho điều Phao-lô đã khuyên bảo ở trong bức thư gửi cho hội thánh Philip, ông dùng 2 từ rốt lại, là từ để tóm tắt và nhấn mạnh những điểm chính quan trọng bằng cách là suy nghĩ đến những điều này. Ông nói rằng chân thật là không giả dối. Nhiều lần Chúa Giêsu đã quở trách người Pharisee giả hình, bởi vì họ chỉ có hình thức ở bên ngoài mà không có sự chân thật ở bề trong. Chúa Giêsu gọi họ là mồ mả tô vôi trắng. Thứ hai là đáng tôn, là đáng quý trọng, đáng tôn trọng. Thứ ba là công bình, đối xử cách công bình, không thiên vị. Thứ tư là thánh sạch, tinh rồng, không dấu vết. Thứ năm là đáng chuộng, đáng khâm phục, đáng được người khác quý mến. Và thứ sáu là có tiếng tốt, có uy tín, tạo được tiếng vang, thu hút. Và thứ bảy là nhân đức, xuất sắc về mặt đạo đức. Đây là điều Hội Thánh Chúa đang làm. Lời của Chúa dạy rằng ở trong Galati đoạn 6 câu 10: đang khi có dịp tiện, hãy làm việc thiện, nhất là cho anh em cùng đức tin. Chúng ta làm việc này theo lời của Chúa dạy cho những người anh em cùng đức tin của chúng ta là những người bơ mà, họ không có nơi để thờ phượng. Chúng ta đã làm điều này theo lời dạy của Chúa. có dịp tiện làm việc thiện cho những anh em đồng đức tin. Có thể chúng ta sẽ không được thoải mái, bởi vì trước đây mình đã sử dụng quen, mình nhóm giờ nào cũng được. Nhưng mà vì lời Chúa dạy, chúng ta dành cho anh em của chúng ta nơi họ có thể sử dụng để thờ phượng Chúa. Và đáng khen là đáng ca tụng, đáng khen ngợi. Không phải chỉ biết nói, nhưng mà Phao-lô là người đã thực hành điều mà ông truyền dạy cho người khác. Do đó ông mạnh dạn kêu gọi các tín hữu hãy làm theo ông, vì ông có đời sống giống như Chúa Giê-xu. Cách học của cơ đốc nhân không chỉ là tiếp nhận thông tin, nhưng mà am hiểu, thông biết lẽ thật và đứng vững trên lời Đức Chúa Trời và hành động theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Phao-lô không chỉ nói bằng lời, nhưng mà ông đã hành động, ông đã làm, và ông khuyên mọi người là hãy bắt chước ông, bởi vì ông đã bắt chước Chúa. Mặc dù Phao-lô không được học trực tiếp từ Đức Chúa như những môn đồ đã ở bên Chúa, do vậy ông cũng khuyên con dân của Chúa thực hành điều mà ông đã hướng dẫn, điều mà ông đã dạy dỗ. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta, đời sống của một người con dân của Chúa là đời sống vui mừng ở trong Chúa, vì biết rằng mình có tên ở trong sách sự sống. Chúng ta vui mừng trong Chúa luôn luôn, vì biết rằng Chúa Giê-xu sắp trở lại để đón tiếp chúng ta, đem chúng ta về nơi phước hạnh với Ngài. Chúng ta vui mừng trong mọi nghịch cảnh, bởi vì biết rằng Chúa là đấng tể trị mọi sự theo thánh ý của Ngài. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở, khích lệ chính mình tôi và quý ông bà chị em chúng ta, để chúng ta có niềm vui ở trong Chúa. Dù hoàn cảnh có ra sao, chúng ta cứ nói xác định: linh hồn ơi, yên ninh thai, thật yên ninh. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đã được rao giảng. Lời Chúa dạy chúng con rằng người ta sống không phải bởi bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con nhờ lời của Ngài để chúng con sống. Xin lời của Chúa nhắc nhở chúng con, sứ điệp mà Chúa muốn đem đến cho chúng con là chúng con có sự vui mừng ở trong Chúa. Chúng con tha thứ cho nhau, sống yêu thương nhau để trông mong ngày Chúa trở lại để tiếp rước chúng con ở trên trời. Bởi vì chúng con biết rằng tất cả chúng con là người tin Chúa, đã có tên ở trong sách sự sống, cho nên chúng con sẽ còn gặp mặt nhau ở trong nước của Ngài. Những điều gì bất hòa ở trong khi chúng con còn sống động ở trên đất, thì xin Chúa thêm sức cho chúng con để mỗi người có thể làm hòa với nhau, tha thứ cho nhau theo lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen.